Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Cát Linh. Xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với các bài phóng sự nổi bật về những vấn đề sau. Thưa quý vị, sự kiện cá chết hàng loạt kéo dài hơn một tháng qua cho đến hiện tại vẫn chưa có câu trả lời chính xác về nguyên nhân cũng như phương hướng giải quyết. Điều này đã dẫn đến hai cuộc biểu tình lớn của người dân trong cả nước vào ngày 1 và 8 tháng 5 vừa qua. Và cũng qua đó, chúng ta thấy rõ sự khác biệt giữa truyền thông trong nước và mạng xã hội. Báo chí trong nước tuy khá im lặng trước hai cuộc biểu tình, nhưng lại nói đến nhiều về sự kiện Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama. Trong phần 2 của chương trình, xin gửi đến quý vị bài tường trình về nhân quyền cho Việt Nam diễn ra tại Hoa Kỳ hai ngày vừa qua. Một vấn đề khác liên quan đến đời sống của người dân miền biển Nha Trang mà chúng tôi đề cập đến trong ngày hôm nay, đó là người dân tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang, lên tiếng về việc có nhiều khách du lịch đổ xô vào Nha Trang, khiến cho đời sống người dân ở đây trở nên phức tạp và bất an. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Thanh Trúc và Mặc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, Việt Nam báo cáo bộ chi ngân sách gần 54.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu của năm 2016. Bộ Tài chính ngày hôm nay công bố tổng số nguồn chi đã vượt 53.600 tỷ đồng và đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính trong năm 2016 và đồng thời kiến nghị các cơ quan trung ương hoàn thành nguồn thu ngân sách nhà nước đã được giao. Trong các khoản thu cho ngân sách từ thời nhập khẩu chỉ bằng 22,6% so với dự toán cùng kỳ năm 2015, dầu thô chỉ đạt được 13.000 tỷ, giảm gần 50%. Trong khi đó các khoản chi không những phải giảm cho phù hợp, thì lại tăng so với thời gian cùng kỳ, chi cho trả nợ và viện trợ tăng 4,4%, chi cho đầu tư phát triển tăng 3,5%, các khoản chi khác như đầu tư xây dựng cơ bản cũng tăng hơn năm ngoái.
Kênh truyền hình nhà nước VTV bị phạt 50 triệu vì đã đăng tải phóng sự sai sự thật. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã ký quyết định xử phạt VTV số tiền vừa nói và phải công khai cải chính phóng sự có tên Cây chổi quét rau vì phóng sự này hoàn toàn sai sự thật và có dấu hiệu sửa đổi, cố tình bóp méo lời người được phỏng vấn. Phóng viên Phạm Thị Phương của đài VTV3 đã dàn dựng cho người dân cầm chổi quét rau trên một luống rau tươi của người khác và nói rằng do dư luận sợ rau xanh non là rau được tưới hóa chất nên phải cầm chổi quét cho rau thủng lỗ giống như rau sạch cho dễ bán. Người nông dân này khi xem chương trình phát sóng đã trình báo với cơ quan chức năng về việc bà bị dàn dựng để quay phim mà không biết là đã là gây nguy hại cho người trồng rau sạch tại địa phương nơi bà cư ngụ. Là kênh truyền hình của nhà nước, nhưng VTV đã nhiều lần vi phạm đạo đức nghề nghiệp và bị dư luận lên án nặng nề. Vụ gần đây nhất là lấy cắp chương trình video của anh Bùi Minh Tuấn phát trên YouTube và bị tổ chức này cấm VTV không được tham gia vào chương trình của họ nữa.
Trung Quốc hoan nghênh việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với hy vọng mối bang giao này mang lợi ích đến cho nền hòa bình trong khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Lục Khảng nói như vậy trong cuộc họp báo ngày hôm nay, khi có tin Hoa Kỳ đang cân nhắc và xem xét có thể dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Bản tin Reuters hôm nay cho hay, Việt Nam từng tuyên bố là họ mong đợi quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương từ phía Hoa Kỳ như một hành động tạo lòng tin giữa hai quốc gia. Chưa kể đó là sự nhìn nhận rằng Việt Nam có quyền tự bảo vệ đất nước của mình. Theo các nhà phân tích, chuyến công du Việt Nam sắp tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama đề nghị bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam là một trong những quyết định quan trọng, đang là đề tài chú ý của dư luận, đặc biệt về phía Trung Quốc khi bang giao Việt Trung gặp ít nhiều trở ngại vì Biển Đông.
Trung Quốc và Hoa Kỳ nên giải quyết dị biệt liên quan đến vấn đề Biển Đông trong tinh thần xây dựng. Đó là lời viên chức cao cấp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Phan Phen Huy, nói với tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Liên quân Hoa Kỳ, trong một cuộc thảo luận trực tuyến về Biển Đông thứ năm vừa qua. Bản tin Tân Hoa Xã trích dẫn lời ông Phan Phen Huy nói rằng Mỹ và Trung Quốc nên tự chế trong bất cứ hành động và quyết định nào liên quan đến bàn giao hai quốc gia cũng như mối quan hệ quân sự song phương. Cuộc đối thoại giữa viên chức cao cấp quân sự hai nước diễn ra vào khi căng thẳng hai phía gia tăng với những chỉ trích và cáo buộc lẫn nhau về tình hình Biển Đông cũng như sự tranh chấp trên khu vực này mà Trung Quốc luôn được cho là đối tượng đã gây ra vấn đề trong lúc Hoa Kỳ loan báo cho tăng cường những cuộc tuần tra trong khu vực. Hôm thứ Ba vừa rồi, Trung Quốc ra lệnh cho máy bay chiến đấu cất cánh ngay khi được tin báo một chiến hạm mang hỏa tiễn của Hoa Kỳ tiến gần đến vùng đảo tranh chấp trên Biển Đông. Việc Hoa Kỳ cho tàu khu trục áp sát khu vực tranh chấp bị Trung Quốc chỉ trích là bất hợp pháp và vi phạm an ninh cũng như hòa bình trong khu vực.
Tuần duyên Malaysia hôm nay cho hay 4 người bị mất tích trên biển, trong đó có 3 người nước ngoài. Hiện đã được tìm thấy trên một tàu chở dầu Việt Nam khi chiếc tàu này xâm nhập hải phận Malaysia. Đây là những người mất tích cả tuần nay và mọi nỗ lực tìm kiếm cứu hộ quy mô của Malaysia gần như vô vọng cho tới ngày hôm qua thứ Năm khi tuần duyên Malaysia chặn một chiếc tàu chở dầu Việt Nam xâm phạm hải phận và tìm thấy 4 người mất tích trên đó. Các thủy thủ Việt Nam trên tàu dầu cho biết 4 người nước ngoài này được chiếc tàu cá của ngư dân Việt Nam vớt và được báo cho chiếc tàu dầu này đến cứu họ. Theo một viên chức Malaysia, thì còn phải chờ thẩm vấn để biết lý do 4 người vì sao bị mất tích và vì sao họ lại có mặt trên tàu Việt Nam. Cả 4 được nói là sức khỏe đều tốt.
Đài Loan hôm nay kêu gọi tòa án quốc tế đang thụ lý hồ sơ Biển Đông mà Philippines khởi kiện Trung Quốc là đừng đưa ra phán quyết trước khi các vị chánh án đến thăm đảo Ba Bình trong vùng biển đang có tranh chấp để hiểu rõ hiện trạng thực tế của nó. Theo cái nhìn của Đài Loan thì đảo Ba Bình không chỉ là một bãi đá nhưng là một hòn đảo thực sự và có giá trị như một đặc khu kinh tế. Chính phủ Đài Loan nói rằng Đài Bắc một lần nữa long trọng yêu cầu 5 vị chánh án thuộc Tòa trọng tài quốc tế đến thị sát đảo Ba Bình thuộc chủ quyền của Đài Loan trước khi có quyết định và nếu lời mời này không được đáp ứng thì Tòa trọng tài quốc tế không nên đưa ra quyết định nào có tính cách pháp lý đối với một hòn đảo của Đài Loan. Được biết, sau khi Philippines nộp đơn lên Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague, kiện Trung Quốc vi phạm lãnh thổ và lãnh hải của họ, thì Bắc Kinh liền lên tiếng phủ nhận đơn kiện này, nói rằng vấn đề tranh chấp phải được giải quyết song phương mà thôi. Hội đồng của Tòa trọng tài quốc tế đã không phán quyết về chủ quyền, nhưng vạch ra hệ thống các chuỗi đảo coi như vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Đông, trong đó có đảo Ba Bình, mà cả Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam đều giành chủ quyền về mình.
Một nạn nhân của tòa án Trung Quốc được bồi thường hơn 400.000 đô la vì đã nằm tù oan hơn 20 năm. Ông Chen Mang, bây giờ đã gần 50 tuổi, bị tuyên án tử hình vì tội giết người vào năm 1994 tại một địa điểm nằm ở phía nam của tỉnh Hải Nam. Sau nhiều lần kháng án cho tới lần sau cùng hồ sơ vụ án tới tay tòa án tối cao của Trung Quốc, thì bản án mới được xem lại và cuối cùng tòa cho rằng không đủ bằng chứng buộc tội. Tòa Hải Nam nơi phán xử án tử hình cho ông Chen đã chấp nhận trả số tiền bồi thường là 2.075.000 nhân dân tệ, tương đương với 422.000 đô la. Trung Quốc có rất nhiều vụ án oan sai vì ép cung và dùng nhục hình khiến nạn nhân phải nhận tội, nhưng sau đó phản cung trước tòa và có nhiều vụ đã được minh oan. Tại Việt Nam, hai vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn và Huỳnh Văn Nén đã làm chấn động dư luận. Tuy nhiên, sau khi được minh oan, hai nạn nhân vẫn không nhận được tiền bồi thường vì tòa đòi hỏi phải có hóa đơn mà nạn nhân phải chứng minh.
Sau đây là phần tin kinh tế do Trung Khang phụ trách.
Gần 20 tỷ đô la vốn FDI vào Việt Nam từ Thiên đường thuế British Virgin Islands, gọi tắt là BVI. Theo hồ sơ Panama, BVI đang dẫn đầu danh sách các thiên đường thuế với 113.648 công ty được thành lập ở nước ngoài do hãng luật Mossack Fonseca gây dựng. Các lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam đến từ BVI như kinh doanh khu thương mại, khách sạn, dịch vụ du lịch, bất động sản, may mặc cao cấp, v.v. Úc xem xét cho nhập khẩu thanh long từ Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, sau trái vải và xoài, Úc đang tiếp tục xem xét để thanh long của Việt Nam được nhập khẩu vào Úc. Được biết, Thanh long đang là một trong những mặt hàng nông nghiệp mà Việt Nam ưu tiên hàng đầu để tiếp cận thị trường Úc. Cũng theo Bộ Công Thương, cùng với thanh long, Úc cũng đang xem xét xét duyệt cho các loại trái cây tươi khác của Việt Nam được nhập khẩu. Mỗi ngày người Việt mua hơn 700 xe hơi. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, dù chịu gánh nặng thuế phí, song lượng tiêu thụ xe hơi tại Việt Nam sau 4 tháng đầu năm vẫn đạt 85.414 xe, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Các mẫu xe hơi được tiêu thụ mạnh nhất là Kia Morning, Mazda 3, Toyota Vios, Ford Ranger, Mazda CX-5, Kia K3 và Toyota Camry.
Vừa rồi là phần tin tức, mở đầu phần thời sự là buổi hội luận của Diễm Thi, Chân Như và Hòa Ái với nội dung truyền thông trong nước và mạng xã hội qua hai cuộc biểu tình vừa qua.
Diễm Thi cùng với Hòa Ái và Chân Như thân mến chào quý khán thính giả với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta. Thưa quý vị, trong hai cuối tuần liên tiếp vừa qua, thì hàng ngàn người dân Việt Nam từ Bắc tới Nam đã xuống đường biểu tình để mà kêu gọi bảo vệ môi trường sống bị ô nhiễm, bị phá hoại, gây ra tình trạng cá chết hàng loạt. Theo các hình ảnh và video phổ biến ở trên mạng xã hội, thì đây có thể được coi là những cuộc biểu tình lớn nhất từ sau 1975. Tuy nhiên, truyền thông chính thống thì lại hoàn toàn im tiếng trước sinh hoạt này. Vậy thì truyền thông nhà nước và mạng xã hội có cái vai trò như thế nào trong cái việc phản ánh đời sống xã hội Việt Nam mà cụ thể là qua hai cuộc biểu tình vừa qua là chủ đề của chương trình Cuộc Sống Quanh Ta kỳ này?
Dạ, thưa chị Diễm Thi, Hoài xin nói luôn là hơn 700 cơ quan báo chí cũng như là truyền hình TV phát thanh chính thống của nhà nước đó thì họ không có hề đưa một cái dòng tin nào hết về cái hai cuộc biểu tình vừa qua, và nhà nước thì vẫn im hơi lặng tiếng, không có công bố cái nguyên nhân vì sao mà cá chết. Thì đây á, mình nghe có vẻ như là chuyện lạ, nhưng mà thật sự ở Việt Nam mà trước giờ nó như vậy phải. Dạ. Thì dù mặc dù là không có một cái thông tin nào đưa lên, nhưng mà người dân á, người ta vẫn cứ rầm rộ xuống đường biểu tình. Thì người dân họ nghĩ rằng là họ phải lên tiếng, kể cả những người từ trước đến giờ họ cứ im lặng, họ cứ giống như là không có muốn dính dáng tới những cái biến cố của đất nước, nhưng mà bây giờ họ nghĩ rằng nó liên quan đến đời sống của họ và họ phải lên tiếng, bởi vì chuyện nó không phải của riêng ai.
Dạ. Nhưng mà báo chí không lên tiếng thì mà người ta biểu tình rầm rộ cho như tuần sau đông hơn tuần trước.
Dạ vâng, đó là nhờ cái mạng xã hội đó chị.
Dạ.
Báo chí ở trong nước đánh mất cái chức năng cũng như là cái chỗ đứng của mình trong cái việc đưa thông tin về những cái sự kiện đang xảy ra trên đất nước. Nhưng như thế đó, thì không có nghĩa là nhà nước im lặng đâu. Vào hôm người dân biểu tình, thì chính quyền đã bắt loa phát thanh rồi với cái công suất rất là lớn và yêu cầu đồng bào không nên bị kẻ xấu lợi dụng lôi cuốn xuống đường vì gây ra mất an ninh trật tự nghiêm trọng cho cộng đồng.
Thật ra muốn người dân không biểu tình đó, tại sao người ta biểu tình? Tại vì người ta không có câu trả lời. Muốn người dân không biểu tình thì bây giờ nhà nước cho người dân cái nguyên nhân tại sao cá chết, rồi đưa những cái thông tin, những sự kiện rõ ràng và đồng thời nói luôn những cái cách đền bù như thế nào thì người dân sẽ không biểu tình. Đằng này á, người dân họ không làm điều đó mà họ lại đàn áp những người biểu tình. Như vậy thì không có giải quyết được vấn đề gì hết.
Dạ, thưa đúng với chị Diễm Thi, tại vì qua các video clip mà mình coi được đó thì cái kỳ này đó là những người đi biểu tình họ bị đàn áp mạnh tay hơn những cái lần trước rất là nhiều. Thì có nhiều người ban đầu họ chỉ đứng bên lề thôi, họ không có tham gia gì hết, nhưng rồi mà cái cảnh họ thấy là người biểu tình bị đánh đập nè, kể cả phụ nữ và trẻ em nữa, thì khiến họ cảm thấy ô cái sự bất công sao mà kỳ vậy, và họ đồng lòng xuống đường. Như vậy thì cái chuyện mà đàn áp đó lại là làm ra gây ra cái tác dụng ngược.
Dạ, đúng rồi.
Dạ. Thì người dân họ không còn sợ hãi nữa, bị đánh thì họ không có thấy đau, nhưng mà họ nói là họ thấy đau bởi vì là cái cách cư xử của những người mà được cho là an ninh và côn đồ mà do công an tiếp tay kia là đánh như là gọi là mạnh tay với đồng bào của mình.
Dạ. Trong cái lần biểu tình hôm 8 tháng 5 vừa rồi đó là vì có sự có mặt của ông trợ lý bộ trưởng ngoại giao Mỹ đặc trách các vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động, ông Tom Malinowski. Thì theo các nhà quan sát phương Tây thì sứ mạng của ông Malinowski đó là để xem cái nhân quyền ở Việt Nam như thế nào trước chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Thì sắp tới chuyến thăm của ông Obama thì người dân có lẽ là họ lại biểu tình nữa, tại vì cũng nhằm vào ngày
quốc tổ. Vâng, và chân thì biết là ngày hôm qua thì trên các cái trang Facebook cũng đã bắt đầu hẹn nhau là biểu tình vào ngày 15 tháng 5 và 22 tháng 5, tại vì có Tổng thống Hoa Kỳ đến, và người ta cũng share với nhau để mà chuẩn bị cho thật kỹ càng về cái cách làm khẩu hiệu, chuẩn bị mọi thứ thật là chu đáo, từ trang phục cho đến lực lượng, và họ dặn nhau là xuống đường ôn hòa, tránh đối đầu với cái phe bên kia.
Dạ, có nghĩa
ý là nói những cái dư luận viên hoặc là an ninh hoặc là những cái nhân viên.
Sau hai cuộc biểu tình vừa rồi đó thì vào ngày 9 tháng 5 á, là có một cái bài báo là do báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh họ đăng tải về cái chuyện biểu tình, nhưng mà cái bài báo
là họ có lên tiếng
nhưng mà nó không có phải là đưa tin. Nhưng mà bài báo đó là thừa nhận cái sự lúng túng của chính quyền đối với cái hiện tượng cá chết hàng loạt, mà tác giả bài báo này gọi đó là sự cố đáng tiếc dẫn đến thông tin trái chiều, rồi nó bị nhiễu nữa, nhiễu thông tin, và có những cái phát ngôn là chưa có chuẩn cho nên làm cho dư luận họ bị xôn xao. Nhưng mà bài báo này đó là cáo buộc người biểu tình gây ra cái sự gọi là
mất an ninh trật tự.
Với cái cáo buộc như vậy đó thì người dân có thể bị phạt tiền này nha, có thể bị bắt nữa. Và theo như mình thấy trên các video clip thì rõ ràng là phía chính quyền mới là cái người gây mất an ninh trật tự. Họ bắt ra công suất lớn, rồi họ kêu gọi là đừng biểu tình, rồi sau đó họ còn kiếm cớ họ đánh đập người dân, lôi kéo người dân.
Nó là náo loạn xã hội đúng không? Như họ ai nói lúc nãy đó thì là chính cái thái độ của nhà cầm quyền khiến người dân tham gia biểu tình đông hơn đó. Thế mới thấy cái vai trò của mạng xã hội nó lan tỏa rất là mạnh mẽ. Cái thông điệp được truyền tải qua nhau với cái tốc độ phải nói là chóng mặt.
Dư luận cho đó là cái lý do mà nhà cầm quyền đàn áp mạnh mẽ hơn là bởi vì là họ thấy rõ cái số người tham gia ngày một đông, tức là người dân họ có cái ý thức là cái quyền con người của họ thì khiến cho họ phải tham gia nhiều hơn, thì chính quyền họ sợ cái sự lan tỏa của các cuộc cách mạng màu như rồi mùa xuân Ả Rập xảy ra cách đây không lâu sẽ lan đến Việt Nam.
Mà vậy thì mình quay trở lại cái chuyện là báo chí trong nước không đưa tin thì tại sao không đưa tin nhân như?
Không những có cái biểu tình lớn vừa qua không có được đưa tin mà các cuộc biểu tình của các ngư dân bị ảnh hưởng, báo chí cũng bị coi như là im lặng luôn. Có lẽ là không cần hỏi thì chắc là mọi người cũng biết là im lặng theo cái chỉ thị từ ban tuyên giáo rồi.
Dạ thì cái vấn đề tại sao ban tuyên giáo lại ra chỉ thị im lặng, cả TV cũng không đưa tin luôn.
Dạ, câu hỏi của chị Diễm Thi thì tại vì từ trước đến nay báo chí nhà nước thì vẫn theo cái cách làm của họ, có nghĩa là họ nghĩ rằng là bưng bít thông tin, che giấu thông tin được càng nhiều thì càng tốt. Dù rằng bây giờ đó là thông tin dày đặc trên internet hết, nhưng mà Hoài nghĩ là không phải tất cả mọi người dân họ đều có thể sử dụng internet, đặc biệt là những người dân ở vùng quê xa xôi hẻo lánh đó, thì họ chưa biết internet là gì, họ chỉ biết có xem qua tivi hay là đọc báo thôi. Thì cái việc mà không đưa tin cũng che mắt được rất là nhiều người dân, cho dù là nhà báo mà họ không có làm tròn cái trách nhiệm của cái người làm bên ngành truyền thông.
Thì bác nói vui chứ, nếu mà đưa thì phải đưa cho chót đúng không?
Đúng rồi.
Chẳng lẽ lại mô tả cái hình cảnh an ninh đánh phụ nữ trẻ em vì dám nói sự minh bạch, dám nói chủ quyền đất nước, hay là bây giờ đòi một cái môi trường sống trong sạch thì
nếu như vậy chắc mai mốt người dân họ sẽ biểu tình, họ đòi là bây giờ báo chí phải minh bạch, báo chí phải đưa thông tin trung thực, hay là tại vì báo chí bây giờ nói láo nhiều quá cho nên người dân họ không tin nữa, thôi khỏi đưa tin luôn cho xong. Diễm Thi, Hòa Ái và Trân Như thân mến chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
Việt Nam làm rõ hồ sơ Panama theo cách nào là nội dung của tạp chí đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Báo chí trong nước đồng loạt đưa tin, chính quyền Việt Nam nhanh chóng vào cuộc để tìm hiểu sự can dự của 189 cá nhân và 7 công ty Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama trong đợt công bố ngày 9 tháng 5, 2016. Những ai có tên trong hồ sơ Panama, dù họ đang sống ở quốc gia nào, cũng bị nghi vấn là mở công ty vỏ bọc ở những thiên đường thuế, tức ở những lãnh thổ mà họ có thể né thuế, thậm chí rửa tiền hoặc che giấu tài sản. Pháp luật Việt Nam cho phép đầu tư ra nước ngoài, nghĩa là có quyền mở công ty và tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Nếu 189 người có tên trong hồ sơ Panama đã mở công ty ở nước ngoài một cách minh bạch, thì tất nhiên họ không có gì phải lo sợ. giáo sư Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận định.
Nếu mà đã mở hồ sơ theo con đường chính đáng, thì các cái thủ tục như anh đã biết thì nó rất là bình thường. Thế nhưng mà cho đến nay mới được phát hiện ra thì cái đó cũng gây một cái nghi ngờ nhất định. Bởi lẽ là nếu mà có một cái hồ sơ chính đáng thì chắc là Tổng cục Thuế phải biết. Mà các cái cơ quan của nhà nước, đặc biệt là theo cái hệ thống ngân hàng thì ta phải biết. Nhưng mà cho đến nay phát hiện mới được biết thì tôi cũng không hiểu là cái con đường nó đi từ đâu. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng chưa dám phát ngôn là nó là đúng hay là nó không đúng. Và cái nguồn tài chính là chính đáng hay là minh bạch thì cái đó cũng chưa kết luận.
Khi tài liệu mang tên Hồ sơ Panama được công bố lần đầu vào ngày 3 tháng 4 2016, chưa có người Việt Nam nào xuất hiện trong danh sách các công ty được thành lập ở các thiên đường thuế từ các lãnh thổ mà ở đó các doanh nhân có thể dùng các công ty vỏ bọc để giảm thuế, trốn thuế hoặc rửa tiền. Hồ sơ Panama là tên gọi tài liệu bị dò dỉ từ hãng luật lớn thứ tư trên thế giới Mossack Fonseca, trụ sở chính tại Panama, liên quan đến 215.000 công ty vỏ bọc nước ngoài và hơn 14.000 khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Hồ sơ Panama công bố đợt đầu đã gây một cơn chấn động thế giới vì một loạt nhân vật quan trọng ở nhiều nước bị dính vào hồ sơ đen của thiên đường thuế, bao gồm 143 chính trị gia, trong đó có một số nhà lãnh đạo cấp cao của Argentina, Ukraine, Iceland, Pakistan, nhà vua Saudi Arabia và kể cả ngôi sao bóng đá Argentina Lionel Messi. Họ bị cáo buộc dùng các công ty vỏ bọc để trốn thuế, che giấu tài sản. Báo điện tử Tuổi Trẻ ngày 10 tháng 5 đã công khai tên người Việt Nam và công ty trên tài liệu Panama. Cho đến lúc này, chính quyền chưa phải xử lý tình huống giả định là tên quan chức Việt Nam hoặc gia đình họ lộ diện trên hồ sơ Panama. Trước nghi vấn về vấn đề quan chức tham nhũng rửa tiền qua các công ty ma ở nước ngoài, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập từ Sài Gòn nhận định.
Theo cảm nhận của tôi thì gần như chắc chắn là phải có. Nhưng vấn đề là những người mà rửa tiền và trốn thuế họ cũng rất là khôn ngoan. Khi mà họ dùng tên người khác để rửa tiền, dùng tên người khác để trốn thuế, ta cứ lấy kinh nghiệm của cái giới quan chức của Trung Quốc thì thấy như vậy là đến 70-80% các trường hợp mà quan chức Trung Quốc rửa tiền ở nước ngoài là dưới tên người khác, chứ không phải là tên của họ. Và những trường hợp mà chính quyền Trung Quốc lần ra cũng là do những cái quan chức khờ khạo, họ lấy tên thật của họ mà thôi. Và tôi nghĩ rằng có thể liên quan tới hồ sơ Panama là có dính tới quan chức Việt Nam đấy. Nhưng mà phải điều tra khá là mất công để xem là những cái nhân vật trong số 189 người Việt được nêu đó, có liên quan và cái mối quan hệ, đặc biệt là những mối quan hệ kinh tài như thế nào, mối quan hệ xà con gia đình như thế nào đối với những quan chức Việt Nam.
Báo Dân Trí Điện Tử đưa tin, chiều ngày 10 tháng 5, Tổng cục Thuế đã kết thúc cuộc họp gấp về vụ có cá nhân người Việt và công ty xuất hiện trên hồ sơ Panama. Tờ báo trích lời một thành viên cuộc họp không nêu tên nói rằng các nghiệp vụ để làm rõ vụ hồ sơ Panama liên quan đến Việt Nam là khá phức tạp và đòi hỏi sự huy động của cả hệ thống chính trị từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước. Theo tin này, ngành thuế lo ngại không lần ra đầu mối nếu như các cá nhân tổ chức vừa nêu không đăng ký mã số thuế tại Việt Nam. Cách làm của cơ quan thuế sẽ là đối chiếu trích xuất dữ liệu nộp thuế tại Việt Nam. Vẫn theo báo mạng Dân Trí, ngành thuế sẽ phải làm rõ các mối quan hệ kinh doanh, các giao dịch giữa cá nhân, tổ chức ở Việt Nam, liên kết với những cá nhân, tổ chức nào ở bên ngoài, ở những thiên đường thuế nào, và về điều gọi là tính toán sơ đồ, tạo ra thu nhập, tìm ra bản chất của phương thức giao dịch này. Trong cùng diễn biến liên quan, VN Express ngày 11 tháng 5 đưa tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xúc tiến rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong hồ sơ Panama. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền cho biết, hiện chưa có thông tin cụ thể về hoạt động cũng như giao dịch của 7 công ty và 189 người Việt Nam trong hồ sơ Panama. Vẫn theo VN Express, ngay trong buổi sáng ngày 10 tháng 5 2016, một số doanh nhân và công ty Việt Nam đã khẳng định các giao dịch đầu tư ra nước ngoài, mở pháp nhân tại công ty nước ngoài theo hồ sơ Panama cung cấp là hợp pháp. Tuy vậy, VN Express trích lời ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia nói nguyên văn. Đây có thể hiểu là một biện pháp tự vệ dễ hiểu của họ, nhưng cũng không thể xác định được là họ vô tội hay vi phạm. Trong cuộc phỏng vấn của đài AFP vào tối ngày 10 tháng 5, ngay sau khi hồ sơ Panama phần liên quan đến Việt Nam có thể truy cập được, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển Liên Hợp Quốc, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương từ Hà Nội đã giải thích về khái niệm rửa tiền qua các nơi gọi là thiên đường thuế. Theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, đó là cách chuyển các thu nhập bất hợp pháp, thí dụ như từ tham nhũng ra nước ngoài để đầu tư và chuyển đồng tiền sạch trở về. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhấn mạnh.
Thì đấy cũng là một trong những các hình thức mà cần phải xem xét, nhưng mà muốn như vậy thì phải xem thật kỹ vào cái hồ sơ đó, xem là nó có chứng minh được rằng là cái đương sự đó có dùng cái công ty ở Panama để mà chuyển tiền, để mà lập công ty và cái hoạt động của công ty đó có cái điều gì là phạm pháp hay không. Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải xem thêm. Chứ còn bản thân cái việc được nêu tên trong đó thì chúng ta đều biết tất cả mọi người khi mà được nêu tên trong hồ sơ Panama đều nói rằng họ vô tội. Và cái điều ấy thì dễ hiểu, bởi vì chừng nào mà không chứng minh được thì người nào phạm tội thì mọi người đều nói rằng là tôi vô tội.
Điểm chính của hồ sơ Panama là việc các cá nhân và tổ chức ở nhiều nước sử dụng thiên đường thuế như quần đảo British Virgin Islands, Cayman, Seychelles và Bermuda để né thuế, trốn thuế hoặc rửa tiền từ thu nhập bất chính. Theo lời giáo sư Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, khi đã ví von là thiên đường thuế, thì cách hiểu ở Việt Nam hay trên thế giới đều thiên về hành động mang hơi hướng không trong sáng. Giáo sư Vũ Văn Hóa tiếp lời.
Một cái chỗ thương nguyên tế như là anh vừa nói đấy, chẳng hạn, một cái đất nước có 28.000 dân, đúng không nào, mà cho có tới 89.000 các doanh nghiệp đầu tư, thế thì như vậy rõ ràng là cái chỗ đó là không minh bạch. Thế còn nếu mà Việt Nam có dính líu đến con đường đó mà không theo cái con đường của chính phủ cho phép, mà không có làm cái nghĩa vụ tài chính đối với đất nước, thì tôi cho rằng cái con đường đó là bất hợp pháp. Tuy nhiên là cái sự dính líu của 189 người hiện nay chưa có kết luận gì đầu tiên.
Theo các tài liệu quốc tế, về nguyên tắc, việc thiết lập công ty ở nước ngoài để hoạt động ở một quốc gia khác không phạm pháp. Đương nhiên, giới kinh doanh lựa chọn những lãnh thổ tối ưu nhằm đạt mục đích tài chính, luật pháp và được lợi về thuế. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, có đến một nửa tổng lượng giao dịch toàn cầu đi qua các thiên đường thuế, nơi tồn tại 2 triệu công ty ma, công ty vỏ bọc và khoảng 4.000 ngân hàng đủ loại, với lượng tiền khổng lồ lưu giữ ở đó. Trong bối cảnh như thế, theo giới thạo tin, người Việt Nam tìm đến những thiên đường thuế là dễ hiểu. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục là phần tin tức tiếp theo.
Viện Kiểm sát Thiên Tân Trung Quốc đã chính thức khởi tố ông Lệnh Kế Hoạch, cựu chánh văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời cũng là người từng được biết đến trong cương vị cánh tay mặt của ông Hồ Cẩm Đào, lúc ông Hồ còn làm Tổng Bí thư Đảng. Bản tin của Tân Hoa Xã cho hay ông Lệnh bị truy tố về nhiều tội danh, từ nhận hối lộ, lưu trữ trái phép tài liệu bí mật quốc gia, cho đến tội lợi dụng quyền hành để làm lợi riêng. Trên trang mạng văn phòng công tố Thiên Tân viết rằng, đây là một vụ án nghiêm trọng, báo trước kẻ phạm pháp sẽ phải lãnh bản án nặng nề.
Ông Lệnh bị giáng chức hồi tháng 9 năm 2012 sau vụ con trai ông đụng xe chết ở Bắc Kinh. Sau khi tai nạn xảy ra, có tin nói ông Lệnh tìm cách sắp xếp lại hiện trường để che đậy cái chết của con trai ông. Chiếc xe cậu này cầm lái là loại xe đua đắt tiền, nên tức khắc gây xôn xao dư luận vì người dân Hoa Lục cho rằng con cái của những quan chức cao cấp trong đảng được hưởng nhiều đặc quyền và có cuộc sống xa hoa, trưởng giả.
Trong cuộc họp báo sáng hôm nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên lục hãng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc rằng có những phần tử ở Hoa Kỳ tìm cách gây rối trật tự xã hội tại Hồng Kông. Ông lục hãng cũng nhắc lại đặc khu Hồng Kông là một phần của Trung Quốc, không một quốc gia nào có quyền can dự vào chuyện nội bộ của đặc khu. Ông lục hãng cũng cảnh báo hành động cố tình gây rối mà một số người ở Hoa Kỳ đang làm sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington, nhưng không cho biết những người bị Trung Quốc chỉ trích là ai. Phát biểu này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc quyền tự trị của Hồng Kông đang bị xâm phạm, đặc biệt chú trọng đến tự do báo chí và tình trạng nhân quyền tại đặc khu.
Tuần tới, quân đội Trung Quốc và Thái Lan sẽ bắt đầu cuộc tập trận chung. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc không cho biết số binh sĩ tham dự, nhưng nói là cuộc tập trận sẽ kéo dài 3 tuần lễ, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, trên đất liền cũng như trên biển, đồng thời còn có cả chương trình tập luyện hỗ trợ nhân đạo và chuyển vận trên mặt biển. Cuộc tập trận được xem là dấu hiệu quan hệ giữa Bắc Kinh với Bangkok ngày một tiến triển tốt đẹp hơn, đồng thời cũng là dấu hiệu cho thấy Thái Lan đang đi sát với Trung Quốc sau khi gặp khó khăn với Hoa Kỳ và các nước EU.
Khó khăn này xảy ra từ giữa năm 2014, khi quân đội Thái lấy lý do phải tái lập trật tự để lật đổ chính phủ dân sự của bà Yingluck Shinawatra. Từ đó đến giờ, chính phủ Hoa Kỳ giảm bớt quan hệ quốc phòng với Thái, cho hay chương trình huấn luyện và tập trận chỉ được thực hiện trở lại sau khi Thái có chính phủ dân cử. Hiện giờ chính phủ lâm thời Thái Lan do các tướng lãnh điều khiển, phe tướng lãnh nói sang năm mới tổ chức tổng tuyển cử.
Hôm nay, trong cuộc họp báo đầy bất ngờ ở thủ đô Naypyidaw, tướng Tổng tư lệnh Miến Điện nói rằng quân đội làm việc chặt chẽ với chính quyền dân sự. Trong cuộc họp báo, tướng Aung Thlen cho biết quân đội thường xuyên báo cáo những vấn đề quan trọng cho Tổng thống Chin Cho và, khi thấy cần thiết, báo cáo cả với bà Aung San Suu Kyi. Tổng thống Chin Cho là người được bà Aung San Suu Kyi chọn để lãnh đạo quốc gia, trong khi bà giữ vai trò ngoại trưởng và bộ trưởng phủ tổng thống.
Cuộc họp báo được tổ chức nhằm mục đích trấn an dân chúng trước những đồn đãi cho rằng có rạn nứt trong quan hệ giữa chính phủ quân dân sự và quân đội. Mặc dù Miến Điện được điều khiển bởi một chính phủ dân cử, nhưng quân đội vẫn nắm vai trò quan trọng trong chính trường. Vì hiến pháp quy định quân đội đương nhiên nắm ba bộ quan trọng là Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ An ninh lãnh thổ. Hiến pháp Miến Điện còn quy định, quân đội đương nhiên chiếm 1/4 số đại biểu quốc hội.
Thứ tư vừa qua là lần thứ 22 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam diễn ra tại tòa nhà Thượng viện Hart Senate Office Building trong khuôn viên Điện Capitol. Thanh Trúc có mặt tại chỗ và tường trình chi tiết.
Thể theo nghị quyết chung SJ-130 của Quốc hội Mỹ và công luật số 103-258 do Tổng thống Bill Clinton ký ban hành từ tháng 5 1994, chỉ định ngày 11 tháng 5 là Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Năm nay là năm thứ 22 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam diễn ra tại Quốc hội Mỹ dưới sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ Tim Kaine, tiểu bang Virginia, bên cạnh sự đồng bảo trợ của một số vị đại diện dân cử lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, một trong những người thường đứng ra điều động và tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam hàng năm, cho biết.
Năm nay, Ngày Nhân quyền cho Việt Nam rất là khởi sắc, là vì nó có những cái vấn đề như là Tổng thống Mỹ sắp sửa đi sang Việt Nam, thế rồi vấn đề đàn áp nhân quyền gia tăng, Thế rồi là nhà cầm quyền Cộng sản đang cố tranh đấu để được vào TPP, xin bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Ngoài ra thì cũng có cái tin rất phấn khởi là bác sĩ Nguyễn Văn Quế đã được cái giải thưởng Hoàng Du, chết chỉ một tuần lễ trước cái ngày nhân quyền. Thành ra năm nay cái không khí nhân quyền, mọi người sốt sắng trở về, nghĩa là về tham dự, cũng như là có những phái đoàn từ Âu Châu, từ Canada, các tiểu bang xa xôi như California, Florida, Texas đều về đi sát cánh của các đồng bào trong nước đòi sự tự do dân chủ là cái mục đích cuối cùng cho dân Việt Nam.
Tôi là cựu dân biểu Leslie Byrne, hãnh diện trở lại đây hôm nay bởi vì chúng tôi có quá nhiều chuyện để làm nên phải tiếp tục trở lại mỗi năm là vậy. Đó là lời của bà cựu dân biểu Leslie Byrne. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải áp lực để nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền, trong đó bao gồm cả vấn đề môi trường. Hiện tượng cá chết hàng loạt là thảm họa môi trường chúng ta đang nhìn thấy ở Việt Nam, mà nguyên nhân của nó là vì nhà cầm quyền không quan tâm đến người dân. Đó cũng là một vấn đề của nhân quyền mà chúng ta phải cố gắng thúc đẩy và tạo áp lực để người dân Việt Nam có được nhân quyền thật sự. Đối với nữ dân biểu Barbara Comstock, nói về nhân quyền ở Việt Nam thì bên ngoài này còn quá nhiều việc phải xúc tiến cùng với một cộng đồng Mỹ gốc Việt đang lớn mạnh mà bà hãnh diện là tiếng nói đại diện cho họ trong Quốc hội. Tôi muốn tiếp tục công việc đó, bà nói, và muốn trở thành tiếng nói thay cho những người không thể cất tiếng. Những người đó cần hiểu chúng ta ở đây có thể vận dụng mọi phương tiện và kỹ thuật hầu có thể đến với họ, tranh đấu cùng với họ, đồng thời tranh đấu cho những quyền căn bản đáng lẽ phải được tôn trọng như tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do ứng cử, tự do đầu phiếu. Tôi cũng tin rằng những tiếng nói như của Đài Á Châu Tự Do phải được lắng nghe. Chúng ta cũng phải vận dụng mọi kỹ thuật để tiếng nói đó có thể chọc thủng được màn thông tin đang bị bưng bít. Điều quan trọng là chúng ta phải chứng minh được rằng tiếng nói của Đài Á Châu Tự Do có thể đến tai những người bị áp bức, nuôi sống niềm hy vọng của họ. Đó là sứ mạng của một cơ quan truyền thông như Đài Á Châu Tự Do. Điểm đặc biệt của Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam lần thứ 22 năm nay, ngoài sự kiện Tổng thống Obama sắp công du Việt Nam, người ta còn ghi nhận sự hiện diện của bà Vũ Minh Khánh là vợ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài đang bị cầm tù bên Việt Nam vì tội gọi là vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Lần lượt những vị dân biểu và nghị sĩ quan tâm đến cộng đồng Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ đã ghé đến và đã lên tiếng phát biểu như dân biểu Chris Smith, thượng nghị sĩ John McCain. Trả lời Đài Á Châu Tự Do sau bài diễn văn ngắn của mình, dân biểu Gary Connolly nói rằng chính phủ Mỹ nên vận dụng uy tín và giá trị sẵn có của mình để thúc đẩy và cải thiện quyền con người cho Việt Nam trong mọi lĩnh vực, từ báo chí, tín ngưỡng, chính trị, hội họp, vân vân, bởi vì cơ bản đó là những giá trị phổ quát mà chính quyền Việt Nam không thể nào không tôn trọng. Theo ông thì mọi người chúng ta nên kiên trì tạo áp lực để buộc chính phủ Việt Nam phải phát huy và phải bảo vệ nhân quyền cho người dân. Dưới mắt tiến sĩ T. Kumar, giám đốc phân ban quốc tế của Amnesty International, ân xá quốc tế, không gì có thể so sánh được với một phong trào vận động và tranh đấu ôn hòa mà mọi người cùng đồng hành với nhau như Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam tại Quốc hội hôm nay. Đây là chuyện không phải cộng đồng nào cũng có thể thực hiện được trong tầm cỡ và mức độ như thế này, tiến sĩ T. Kumar khẳng định. Điều ấy đã tác động đến tôi rất mạnh. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam quả thực là rất bấp bênh và bất ổn, khiến chúng tôi phải đặc biệt quan ngại. Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam năm nay còn được sự bảo trợ của Tổng Liên đoàn Lao Công Hoa Kỳ AFL-CIO. Ngoài ra, còn có sự tham dự của phái đoàn đại diện các cộng đồng bạn Trung Hoa, Miến Điện, Lào, Mông Cổ, Tây Tạng. Cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam sẽ tiếp diễn hôm nay, thứ Năm, ngày 12 giờ địa phương tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhằm đề đạt nguyện vọng của người Mỹ gốc Việt trước chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Barack Obama ngày 22 tới đây. Thanh Trúc, tường trình từ Quốc hội Hoa Kỳ.
Khánh Hòa ngập thở vì người Trung Quốc là bài viết do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Thành phố biển Nha Trang vốn dĩ là điểm du lịch nổi tiếng thơ mộng từ những năm trước 1975. Người dân nơi đây cũng đã quen với công nghiệp du lịch từ rất sớm, dường như khách du lịch mọi quốc gia đều từng ghé đến Nha Trang. Thế nhưng thời gian gần đây, lượng khách du lịch Trung Quốc đổ xô vào Nha Trang đã khiến người dân nơi đây cảm thấy ngộp thở và đời sống trở nên đảo lộn, phức tạp và bất an. Một tài xế taxi chuyên chở khách du lịch từ sân bay Cam Ranh về thành phố Nha Trang tên Thiệp chia sẻ.
Tất cả tiền mặt không ạ? Thì có khi đâu đóng bao đâu, Trung Quốc rồi Trung Quốc đóng bao đâu. Thì nói chung là ở đây thì Trung Quốc nó nhiều lắm á. Tại vì nó có nó nói chung là cái vụ mà chạy chuyến bay nó cũng có quậy an ninh nữa. Ôi sư tụi nó thì nó ồn ào lắm. Cái khu nói chung là trong thành phố là mấy khách sạn vừa nào mấy cái phòng vừa Nha Trang Trung Quốc đông lắm á.
Ông Thiệp cho biết thêm là tình trạng khách du lịch Trung Quốc đổ xô đến Nha Trang đã diễn ra cách đây gần một năm. Những tuyến đường ven thành phố Nha Trang, đặc biệt là đường Trần Phú bao giờ cũng đầy ắp khách Trung Quốc và nơi nào có họ thì nơi đó không có khách Tây trú ngụ. Hầu hết khách du lịch phương Tây đều chọn các khách sạn trung tâm, tuy rằng khách sạn này có giá tương đối đắt đỏ so với vùng ngoại vi. Ngược lại, khách du lịch Trung Quốc thường chọn các khách sạn hạng áp chót và những khách sạn rẻ đèo hoặc nhà trọ, motel để cư trú. Và khi đến Việt Nam, khách du lịch Trung Quốc không bao giờ đi lẻ loi một vài người, họ thường đi cả một phái đoàn từ vài chục đến vài trăm người. Tình trạng lộn xộn ở sân bay Cam Ranh tối ngày 2 tháng 5 cũng một phần do lượng khách Trung Quốc quá tải, cộng với sự ồn ào cố hữu của họ. Các nhân viên kiểm soát sân bay không tài nào quản lý hết được số lượng khách quá đông đúc như vậy, nên dẫn đến những va chạm giữa nhân viên hải quan Việt Nam với người Trung Quốc. Cũng theo ông Thiệp, người Trung Quốc đi đông nhưng lại rất thích đến những điểm du lịch gần khu quân sự, như đảo Bình Ba đã được xếp vào diện khu quân sự, nhưng có rất nhiều nhóm khách người Trung Quốc thuê tàu nhỏ hoặc cano chở họ đi tham quan. Nếu không vào được đảo thì họ yêu cầu lái tàu chở họ đi lòng vòng bên ngoài để chụp hình ngắm cảnh. Một chủ doanh nghiệp ở Nha Trang không muốn nêu tên chia sẻ thêm.
Trung Quốc nó chợ nhiều là nó ở khách sạn. Bây giờ nó tụi nó ở thường thường ở đường Trần Phú anh cũng đông với nói chung là ở Nha Trang mình bây giờ thường Trung Quốc thì nhiều à. Mèo lắm, đồ hồ mèo lắm. Không có đâu, nó không mua đâu. À nó ít mua hàng mình lắm. Chỉ có hồi tụi Đài Loan nó mua, chứ giờ tụi Trung Quốc thì nó không mua. Ừ. Nó đi hay đi, nó đi đông anh hả, đi tập đoàn, đi một lần là bước chục bước không hồ mèo chứ sao. Đi làm đi tập đoàn mà, chứ nó không đi một hai người như tụi Tây đâu.
Theo vị này, có vẻ như giữa người Việt Nam và người Trung Quốc luôn có một bức tường ngăn cách của sự nghi kỵ. Khác với khách du lịch phương Tây, luôn tỏ ra thân thiện và gần gũi với người Việt Nam. Tiếp lời của vị này, vợ ông cho biết thêm.
Rất là đông, khách du lịch mình giờ Trung Quốc không, đòi nó nói cho mình hỗn tạp, nó không có văn minh bằng Tây. Ăn nói rồi, nói chung là nó không tế nhị mà người mấy người là Tây kia hình như giờ không. Tại đâu sao? Thấy cái mình nó vô trong chỗ khách bè á. Rồi nó cãi lộn như cái đèn hàng xe, không biết là khi nó quơ đậu tới luôn sao rồi nghe cái cãi, một quán đậu tu tấm cãi lên. Nó làm nên thấy người nghe, có một thời gian, tay nó có quen nghe, nó quen mà giờ ít nghe. Giờ đại số người nghe chứ người không, người Trung Quốc không à. Mà hai đứa em hay đi khách bè em cầu nguyện á, nó tại quên nó nghe á. Thì đa số thấy Trung Quốc không à.
Một người dân thành phố Nha Trang không muốn nhiều tên chia sẻ.
Trung Quốc thì nó đi lung tung ở khắp mà. Mấy cái khách sạn nhỏ này nhiều Trung Quốc thì nó cũng vẫn đi khách á.
Theo anh này cho biết thì hiện nay một số lô đất ở những khu quy hoạch theo diện mở rộng du lịch tại Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung có vẻ như đã rơi vào tay người Trung Quốc dưới danh nghĩa một người Việt Nam đứng tên. Anh cũng muốn báo chí phải đào sâu vào vấn đề đất và người Trung Quốc tại Khánh Hòa, bởi hầu hết các báo khi phanh phui thì mọi chuyện nghe ra gạo đã thành cơm, không còn hy vọng gì về một sự thay đổi nào đó. Như hiện tại, họ chỉ mới sang du lịch Việt Nam không thôi, mà mọi chuyện đã đảo lộn như thế. Nếu như họ định cư tại Việt Nam thì khó mà lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Và thành phố Nha Trang thanh bình, thơ mộng một thuở sẽ nhanh chóng biến mất giống như có một Sài Gòn xưa từng mất dấu. Hầu hết người Trung Quốc sang Việt Nam mua đất đều nhờ người Việt Nam đứng tên, và một khi người Việt Nam đó được nhờ đứng tên thì chắc chắn phải là trân trết trong vòng kiềm tỏa của họ. Có thể họ dùng tiền bạc để mua chuộc, nhưng vấn đề này không đáng sợ bằng những đường dây xã hội đen do người Trung Quốc đứng đầu. Từ đường dây cho vay nóng cho đến đường dây buôn hàng quốc cấm đều có họ dính dự. Một khi họ đã nhúng tay vào, thì đương nhiên dưới họ phải là một đầu gấu con nhà quyền thế, và bên dưới người này phải có tay chân bộ hạ đông đúc. Những người đứng tên mua đất giúp người Trung Quốc chỉ là những con tép trong đường dây này. Họ có thể là con nợ của các ông trùm, và khi đứng tên mua đất giùm các ông trùm người Trung Quốc, họ sẽ được xóa nợ. Chính vì luôn đứng ở kèo dưới nên những người Việt đứng tên để mua đất cho người Trung Quốc không bao giờ dám lật kèo, bởi lật kèo thì họ vừa đụng đến cả xã hội đen và xã hội đỏ. Vị này cho biết thêm là hiện nay, vấn đề an ninh tâm lý của người Việt Nam đang rơi vào tình trạng bất an triền miên, bởi không có gì đáng sợ hơn sau một đêm, tự dưng sáng ra thấy đất xác xưa nhà mình đã có chủ mới, mà không biết chủ của nó là ai. Hỏi kỹ thì mới biết rằng chủ của nó là một người Việt Nam, nhưng ông ta hay bà ta chẳng bao giờ đến đây để ở, mà đến để chăm sóc, trông nom khu vườn mới hoặc ngôi nhà mới, và thi thoảng là xuất hiện ông chủ hay bà chủ người Trung Quốc đến thăm. Họ tuy không đứng tên sổ đỏ, nhưng cách hành sự của họ lại cho thấy họ mới chính là chủ đích thực, những người Việt Nam kia chỉ là ô sin của họ. Điều đó đã trở thành nỗi lo chung của người Việt Nam khi người Trung Quốc xuất hiện dày đặc trên đất nước này. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Mời quý vị cùng đến với Kính Hòa và Diễm Thi trong buổi hội luận Hồ sơ Panama.
Kính thưa quý vị, hôm nay xin mời quý vị trở lại với hồ sơ Panama mà chúng tôi đã đề cập trong chương trình cách đây một tháng. Thưa quý vị, ngày thứ hai vừa qua thì nhóm phóng viên điều tra quốc tế đã công bố trên mạng toàn bộ tài liệu liên quan đến hồ sơ Panama. Điều đặc biệt là trong tài liệu này vừa công bố có đến 189 công ty và cá nhân ở Việt Nam có tài khoản tại các thiên đường thuế vùng biển Caribe.
Thực ra thì trong danh sách đó có 59 cái tên là có vẻ là người Việt Nam, còn lại là các tên công ty hay là cá nhân nước ngoài, thì có lẽ họ là những người mà họ làm ăn ở Việt Nam anh Kính Hòa.
Nhưng mà như thưa vậy, thưa chị, như vậy thì cũng nhiều chứ, tại vì nếu mà so với nước Mỹ đó, một cái nước giàu hơn, lớn hơn mà chỉ có 36 người thôi chị.
Dạ thì điều này nó được giải thích là do cái sự nghiêm khắc về luật pháp khác nhau đó anh Kính Hòa. Hôm qua thì tờ Washington Post có trích dẫn lời của một trong hai người sáng lập của công ty luật Mossack Fonseca trả lời phỏng vấn hãng tin AP là họ không có tìm kiếm khách hàng người Mỹ. Thì ông ấy không có nói ra, nhưng mà người ta hiểu là họ tránh rắc rối với chính quyền Mỹ, tại vì Mỹ là một cái nước rất là mạnh trong cái chuyện chống rửa tiền nè, rồi trốn thuế.
Vâng. Cảm ơn chị. Xin nhắc lại với quý khán thính giả rằng Mossack Fonseca là một công ty môi giới có trụ sở Panama, giúp thiết lập các công ty bình phong tại những quốc gia dễ dãi về thuế, chủ yếu là ở vùng biển Caribe ở Trung Mỹ. Và người ta nghi ngờ rằng nhiều người trong số khách hàng của Mossack Fonseca lập các công ty đó để trốn thuế hoặc rửa tiền. Thì bây giờ trở lại với chị Diễm Thi thì ở Việt Nam có những cái phản ứng như thế nào thưa
chị? Ở Việt Nam thì họ cũng đã thành lập một cái gọi là cái bộ liên ngành để điều tra xem là những người này họ có sai phạm gì hay không.
Thì hôm qua đó thì tôi có nói chuyện với một luật sư ở Việt Nam. Thì ông ấy nói rằng cái chuyện mà người ta có tài khoản hay là công ty ở những chỗ đó thì chưa chắc phải là phạm tội, phải không?
Dạ đúng như vậy anh, tại vì một tờ báo lớn về kinh tế ở Việt Nam đó là tờ Kinh tế Sài Gòn thì họ có phân tích là người Việt Nam thì có quyền đầu tư ra nước ngoài, mà có đầu tư ở nước ngoài thì họ có tài khoản ở nước ngoài, chỉ có điều là nếu họ không bị lỗ thì họ phải đóng nộp thuế cho nhà nước Việt Nam. Ở chỗ này là nếu họ không làm thì họ sai phạm là sai phạm chỗ.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng là họ chỉ đóng thuế một lần thôi chứ chị, chứ đâu phải là đóng bên đó rồi đóng ở Việt Nam nữa.
Dạ, ở trên cái danh sách của Panama là những cái hòn đảo mà có những công ty đó đó, thì họ lại chưa có cái điều luật gọi là chưa có cái hiệp định là tránh đánh thuế hai lần. Cho nên là những người Việt Nam nếu làm ăn ở đó thì nộp thuế ở đó, rồi đồng thời phải nộp thuế ở nước, ở trong nước nữa. Thì tờ Kinh tế Sài Gòn còn phân tích thêm là bây giờ nếu Việt Nam mà muốn điều tra đó thì phải có cái sự hợp tác với chính quyền của các cái hòn đảo đó, nếu không thì không biết như thế nào.
Vâng, nhưng mà bây giờ có thông tin gì về những người Việt Nam và họ đã có những cái phản ứng gì chưa chị?
Dạ, thông tin ở trên các danh sách đó đó thì cũng có, nhưng mà là tên của các công ty thôi. Các công ty mà họ có ở Caribe nhưng mà có liên kết với một địa chỉ ở Việt Nam. Ngoài ra thì cũng có người lên tiếng rồi anh Khánh Hà, chẳng hạn như là bà Đàm Bích Thủy, từng là CEO của ngân hàng ANZ ở Việt Nam, thì bà có lên tiếng với một trang báo mạng ở Việt Nam là bà không có làm cái gì sai hết.
Vâng, tôi nhớ lại khi mà hồ sơ Panama được tung ra đó, thì có liên quan đến nhiều nhân vật về chính trị thế giới, ví dụ như ông thủ tướng của Iceland đã phải từ chức, thì liệu những nhân vật Việt Nam này có phải giống như vậy không?
Có một điều mà Diễm Thi nghĩ là nhiều người cũng có vẻ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm là bởi vì trong danh sách này á toàn là những doanh nhân không à. Mình chưa có thấy tên các cái quan chức hay là cán bộ nhà nước, thành ra cái chuyện nó có vẻ đơn giản hơn, là chỉ có điều tra về sai phạm trốn thuế thôi chứ không có vấn đề tham nhũng ở đây.
Nhưng mà có khi nào những doanh nhân này lại là bình phong cho mấy ông cán bộ không?
Anh thì anh nghiêng về cái thuyết âm mưu quá anh Kính Hòa. Nhưng mà với cái hệ thống chính trị như ở Việt Nam đó thì khả năng đó chắc cũng có thể xảy ra.
Vâng, nhưng còn mấy cái nước tương tự như Việt Nam ở châu Á thì sao chị?
Ở bên Lào thì có 56 người, có 56 tên trên danh sách đó. Ở bên Campuchia thì có 30, còn ở bên Trung Quốc thì tới 30.000 lận. Mình còn nhớ là khi mà hồ sơ Panama mới tung ra đó, thì có khá đông người thân của các quan chức Trung Quốc. Bây giờ thì con số khổng lồ kia chứng minh rằng là có thể nhiều người Trung Quốc đã chạy của ra nước ngoài, tức là tuồn tài sản ra nước ngoài.
Nói cái chuyện tuồn tài sản ở nước ngoài thì tôi nhớ là cũng đầu năm nay báo chí Việt Nam cũng tiết lộ con số là hàng tỷ đô la được chuyển ra nước ngoài. Thì liệu là có liên quan gì tới gần 200 cái tên trong hồ sơ Panama không chị?
Dạ, theo như là những cái giải thích mà lúc mà con số hàng tỷ này được đưa ra đó, thì đó là những cái khoản thanh toán ngoại tệ thôi anh Khánh Hà. Diễm Thi nghĩ là mình chờ xem thời gian tới họ có những cái lời giải thích nào về đưa ra từ các cái cá nhân hay các cái công ty mà có tên trong danh sách đó anh Khánh Hà.
Vâng, xin cảm ơn chị Diễm Thi. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi xin giới thiệu quý khán thính giả cách thức truy cập vào hồ sơ Panama trên mạng internet. Đầu tiên xin mời gõ offshoreleaks.eceg.org. Khi vào được website rồi thì chúng ta tìm ở cái ô tên là All Countries, trong đó có tên tất cả các quốc gia. Các bạn chọn tên Việt Nam và click vào đó. Chúng ta sẽ có 3 cột. Cột bên trái là danh sách cá nhân và công ty, cột giữa là các tổ chức trung gian, và cột bên phải là danh sách các địa chỉ liên hệ. Khi nhìn thấy tên các cá nhân và công ty, chúng ta có thể click vào đó để xem địa chỉ đăng ký của họ ở Việt Nam là ở đâu.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và Cát Linh kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Yeah.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.